Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Trách nhiệm của quản gia cơ đốc với bài 24 Quản lý thân thể, tránh nếp sống buông tuồng. Nhan nhản ngoài xã hội ngày nay, xu hướng phô trương thân thể ngày càng táo bạo, trần trụi, lộ liễu, không còn chút thanh tao trang nhã của cốt cách tôn quý nơi con người như đáng phải có. Điều này mặc nhiên nói lên sức mạnh của cám dỗ thể xác đang thống trị mắt nhìn của con người, càng lúc càng tệ hại khôn lường. Mặt khác, Việt Nam là một nước nghèo nhưng lại đang có tỷ lệ sử dụng bia rượu và thuốc lá cao nhất nhì thế giới. Thân thể bị tàn phá qua cách ăn chơi trụy lạc đang ở mức báo động. Tuy nhiên, là cơ đốc nhân, mỗi chúng ta đều là con cái của Đức Chúa Trời, đã được Ngài cứu chuộc và tín nhiệm giao cho địa vị là quản gia của nhà Ngài. Con người bao gồm nhân cách và thân thể. Vì thế, quản gia của Chúa không thể chỉ quan tâm đến việc chăm sóc nhân cách, phẩm hạnh mà lơ là hoặc coi thường việc chăm sóc cơ thể của mình. Chăm sóc nhân cách quan trọng, nhưng không thể bỏ qua việc chăm sóc thân thể. Một quản gia tốt cho Chúa cũng phải là quản gia tốt đối với thân thể của mình. Trong những bài học trước, chúng ta được học về cách quản lý và phát triển nhân cách, bao gồm việc phát triển lý trí, ý chí và tình cảm, tức là một phần của con người mình. Nhưng không dừng lại tại đó, vì người quản lý tốt còn phải là người biết quản lý toàn bộ những gì chủ đã trao cho mình. Nghĩa là chúng ta còn phải biết quản lý tốt thân thể của mình mà Đức Chúa Trời đã dựng nên. Cho nên lời Chúa trong thư Cô-rinh-tô nhất chương 6 từ câu 19 đến câu 20 đã nhắc nhở chúng ta. Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Đây là lời kêu gọi của sứ đồ Phao-lô dành cho hội thánh Chúa tại thành Cô-rinh-tô ngày xưa, cũng như chúng ta ngày nay, phải ý thức rằng thân thể mình là nơi ngự của Đức Thánh Linh, tức là nơi phải được giữ gìn cho thánh sạch. Chúng ta không được phép khinh thường nơi thánh của Đức Chúa Trời mà sử dụng vào những việc ô uế xấu xa để thỏa mãn những ham muốn của tư dục mình. Vì chúng ta đã được Ngài chuộc bằng một giá rất cao rồi, đó chính là tính mạng của con trời. Nên chúng ta không còn thuộc riêng về mình nữa, bởi Ngài đã chết thay cho chúng ta được sống để chúng ta thuộc về Ngài. Cho nên chúng ta phải lấy thân thể mình mà làm sáng danh Ngài là điều vô cùng phải lẽ. Chúng ta cùng nhau học cách quản lý thân thể để tránh nếp sống bất khiết, luôn tuồng. Quản gia cho Chúa phải sống đời đạo đức, biết tuân theo ý muốn của Đức Chúa Trời mà làm vinh hiển danh Ngài. Điều thứ nhất, quản gia của Chúa cần ý thức rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong chúng ta. Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Hầu hết các tôn giáo đều xem đền thờ là nơi thiêng liêng nhất mà ai nấy đều hết mực tôn kính và không dám làm gì ô uế trong đền thờ. Sứ đồ Phao-lô khẳng định thân thể của cơ đốc nhân là đền thờ của Đức Thánh Linh, nghĩa là chính đấng chí cao đang ngự bên trong con người của chúng ta. Như vậy, thân thể chúng ta không thuộc về chính mình, nhưng thuộc về Đức Chúa Trời. Chúng ta chỉ là người quản lý thân thể mình mà thôi. Cho nên chúng ta phải kính sợ Chúa mà cẩn thận giữ gìn thân thể của chúng ta theo đúng quy định, điều răn, kỷ luật mà Kinh Thánh đã dạy, để thân thể mình được xứng hiệp là nơi thánh, dành cho Đức Chúa Trời tuyệt đối thánh khiết có thể ngự cùng. Đây là một đặc ân cao quý, chỉ có những kẻ thuộc về Đức Chúa Trời như chúng ta đã được Ngài mua chuộc bằng giá rất cao và được Ngài giải thoát khỏi tình trạng làm nô lệ cho tội lỗi mới có được. Và nhờ có Đức Thánh Linh ngự vào, nên chúng ta mới có thể kiềm giữ thân thể mình để không bị sa vào mưu trước cám dỗ của ma quỷ mà thỏa mãn xác thịt mình, để rồi tiếp tục đeo đuổi nếp sống sa đọa, buông tuồng, xa hoa, phù phiếm mà đi vào con đường hư mất. Chúng ta thấy người đời không hay biết về tình trạng đang làm nô lệ cho tội lỗi của họ, nên họ không hề nỗ lực chống trả với cám dỗ tội lỗi, cũng không có khả năng tiết chế thân thể hay chết này. Mà trái lại, họ vẫn tự hào nghĩ mình đang làm chủ bản thân, bởi họ đã mất cả sự cảm biết, đành bỏ mình trong một đời buông lung, đem lòng mê đắm, không biết chán mà phạm hết mọi điều ô uế. Theo thư Ê-phê-sô chương 4 câu 19. Lời Chúa trong Rô-ma chương 1 câu 24 đã cho biết, cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa. Song tạ ơn Đức Chúa Trời, vì Ngài đã cứu chúng ta ra khỏi quyền lực tối tăm đang chi phối thân thể mình. Nhờ Đức Chúa Giêsu Christ đã chết thay cho chúng ta, để chúng ta được sống bằng chính sự sống mới của Đức Chúa Trời, qua Đức Thánh Linh ngự vào bên trong thân thể của chúng ta ngày nay. Đây cũng chính là kinh nghiệm của sứ đồ Phao-lô khi ông thốt lên rằng: "Khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này?" Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Theo thư Roma chương 7, từ câu 24 đến câu 25. Vì thế, quản gia cho Chúa phải bước theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh mà phục Đức Chúa Trời để chống trả với cám dỗ, không để tội lỗi cai trị trong thân xác hay chết của chúng ta, không chiều theo tư dục nó, cũng không nộp mình cho tội lỗi như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình chúng ta cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình. Theo thư Roma chương 6, từ câu 12 đến câu 13. Vì nếu chúng ta chiều theo xác thịt thì sẽ chết, nhưng nếu nhờ Thánh Linh mà làm cho chết các việc của thân thể thì chúng ta sẽ sống. Theo thư Roma chương 8 câu 13. Điều thứ hai, quản gia của Chúa cần phải lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Vì chân chúng ta đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Sử dụng thân thể để thỏa mãn tư dục của mình chỉ dẫn đến sự hư mất và tự làm nhục thân thể mình mà thôi. Theo thư Roma chương 1 câu 24. Còn người chủ trương sống khổ hạnh, dầu người bề ngoài có vẻ khôn ngoan bởi họ thực hành tôn giáo theo ý riêng, cách khiêm nhường và khắc khổ thân thể mình, nhưng cũng không có ích gì để chống cự lòng dục của xác thịt. Theo thư Cô-lô-se chương 2 câu 23. Lời Chúa dạy chúng ta phải lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời, nghĩa là chúng ta phải sống xứng đáng với công lao cứu chuộc mà Ngài đã phải đổ huyết, hy sinh mạng sống của Con Trời để cứu chúng ta. Hay nói khác đi, chúng ta không làm phí phạm công giá cứu chuộc của Chúa đã giải thoát chúng ta ra khỏi quyền lực của tội lỗi, để rồi chúng ta lại tiếp tục đi vào con đường sai trái cũ. Nhưng chúng ta phải làm đẹp lòng Chúa mà hoàn thành ý muốn của Ngài. Đó là chúng ta phải trở nên càng lúc càng giống như ảnh tượng thánh khiết, vinh hiển của Ngài mà lúc ban đầu Chúa đã dựng nên chúng ta một cách tốt đẹp. Theo Sáng Thế Ký chương 1 câu 27. Bởi vì tội lỗi đã khiến cho con người đánh mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bao phủ lấy thân thể mình từ khi sáng thế. Theo thư Roma chương 3 câu 23. Nên bởi đức tin nơi Đức Chúa Giêsu Christ, chúng ta chẳng những được sạch tội mà còn được Đức Chúa Trời ban quyền phép tái sinh đổi mới để phục hồi địa vị làm con thánh, mà mặc lấy sự vinh hiển của Cha Thiên Thượng của mình. Cho nên, chúng ta phải cẩn thận giữ gìn mối liên hệ gắn kết với Đấng Thánh Khiết, nuôi mình bằng chính lời hằng sống của Ngài. Điều này được thể hiện qua cuộc sống đời thường của chúng ta, đó là hoặc ăn, hoặc uống hay làm sự chi khác, cũng vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm, y như lời dạy của Chúa, theo thư Cô-rinh-tô nhất chương 10 câu 31. Đây chính là trách nhiệm của một quản gia cơ đốc. Một quản gia biết lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời, còn được nhìn thấy qua cách ăn mặc lịch sự, trang nhã của chúng ta, làm tôn tạo cốt cách cao quý của con cái Đức Chúa Trời vinh hiển. Ngay từ buổi đầu tiên, ông bà Adam Eva phạm tội, cảm biết thân thể lõa lồ vì đã mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, thì Chúa đã làm và ban cho họ trang phục bằng da thú với mục đích là để che thân. Như vậy, chạy theo phong trào trang phục khoe thân của nếp sống luôn tuồn theo thế gian, lại đi ngược lại với mục đích ban đầu của Chúa. Qua cách ăn mặc, quản gia Chúa thể hiện tinh thần làm sáng danh Chúa của mình. Vậy nên, là cơ đốc nhân, chúng ta phải ý thức địa vị cao quý mà mình đã nhận được là bởi ơn của Đức Chúa Trời để được làm con cái của Chúa và cũng là quản gia của nhà Ngài. Mà điều đòi hỏi nơi người quản gia là phải trung thành. Cho nên, chúng ta cần phải hết lòng, hết sức, hết trí khôn, hết ý chí mà kính mến Chúa và học biết lời Chúa để vâng phục làm theo. Nhờ đó, chúng ta mới có thể quản lý thân thể, không sống buông tuồng theo đời này để thỏa mãn tư dục của mình. Quản gia cho Chúa phải sống theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh để trở thành một quản gia ngay lành và trung tín, có ích cho Chúa và cho nhiều người.
Mầu dân cho Chúa bao điều tốt nhất, thời thanh xuân luôn cả năng lượng, đêm tâm tươi mới luôn bầu máu nóng, giáng tin lành chẳng nao lòng. Rồi.